vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hải quan thường là điểm tiếp xúc đầu tiên đối với những người nhập cảnh vào Úc. Các nhân viên của lực lượng bảo vệ biên giới Úc luôn túc trực tại cửa khẩu, tập trung ngăn chặn các mặt hàng bị cấm vào Úc. Những biện pháp an ninh sinh học nghiêm ngặt của Úc được thiết lập nhằm bảo vệ môi trường độc đáo, nền kinh tế và cộng đồng của đất nước. Trước khi bạn kéo khóa chiếc vali của mình, đây là những điều mà bạn cần biết về những thứ có thể và không thể mang qua biên giới Úc, cũng như hậu quả nếu các quy định về an ninh sinh học bị phớt lờ. Bài phóng sự của Melissa Campagnoli, Susan Daisa và Bích Ngọc trình bày. Luật an ninh sinh học của Úc được xem là nghiêm ngặt nhất trên thế giới, và điều đó có lý do chính đáng. Là một quốc đảo, Úc có thể ngăn chặn nhiều loại sâu bệnh và dịch bệnh xâm nhập. Nhưng sự bảo vệ đó phụ thuộc rất nhiều vào việc cảnh giác. Có một danh sách dài các loại thực phẩm và sản phẩm từ thực vật không được phép mang vào Úc, vì chúng có thể mang theo sâu bệnh và dịch bệnh mà Úc đã cố gắng ngăn chặn từ trước đến nay. Bà Vicky Fischer là trợ lý thư ký phụ trách chính sách và hoạt động với du khách của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp.
Tình trạng an ninh sinh học của chúng ta trên hòn đảo rộng lớn này là yếu tố vô cùng thiết yếu đối với thương mại, sự an toàn của cộng đồng, năng suất nông nghiệp và môi trường tuyệt đẹp cùng các loài bản địa đặc biệt của chúng ta. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng bảo vệ, nền kinh tế, cộng đồng, lối sống và môi trường của chúng ta.
Nông nghiệp là ngành tạo sinh kế cho hàng nghìn người trên khắp đất nước. Các quy định an ninh sinh học nghiêm ngặt cũng giúp Úc có thể giao thương quốc tế mà không bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh và dịch bệnh. Đó là lý do, khi mà bạn đến Úc bằng máy bay hoặc là tàu du lịch, hành khách đều phải điền vào thẻ hành khách nhập cảnh, tên tiếng Anh là Incoming Passenger Card. Đây là chiếc thẻ thường được phát trên máy bay hoặc khi chúng ta bước vào sân bay. Bằng cách trả lời các câu hỏi trên thẻ, chúng ta thông báo cho nhân viên lực lượng bảo vệ biên giới Úc, ABF, về bất kỳ hàng hóa có khả năng bị cấm mà chúng ta có thể đang mang theo, kể cả khi vô tình mang theo mà không biết.
Tấm thẻ màu vàng đó gọi là IPC hay là Incoming Passenger Card là một tài liệu pháp lý. Trên tài liệu pháp lý đó bạn phải khai báo liệu mình có mang theo các loại thực phẩm hay không. Ví dụ như sản phẩm từ thực vật, sản phẩm từ động vật hoặc thậm chí là đất bám trên giày. Tất cả thực phẩm, vật liệu, thực vật hay sản phẩm động vật, dù có vẻ vô hại, đều vẫn phải khai báo.
Vậy nếu như bạn mang theo thực phẩm hoặc là giày dính bùn đất, hoặc là quá nhiều quà tặng cho gia đình thì sao? Bà Fischer cho biết, nếu bạn mang bất cứ thứ gì nằm trong danh sách trên thẻ, bạn phải khai báo.
Việc khai báo có nghĩa là bạn sẽ gặp nhân viên an ninh sinh học. Người sẽ đánh giá xem món đồ đó có gây rủi ro sinh học hay không, hoặc có thể được mang vào hay không. Ví dụ, những thứ như là sô-cô-la hoặc kẹo đã qua chế biến thì không có rủi ro sinh học. Nhưng nếu bạn không chắc thì hãy khai báo.
Khai báo một món đồ không có nghĩa là nó sẽ tự động bị tịch thu. Trong nhiều trường hợp, nhân viên chỉ cần đánh giá rủi ro, rồi cho phép những vật an toàn được mang vào. Ngay cả khi bạn thấy khó hiểu nội dung trên thẻ, vẫn có sự hỗ trợ để bảo đảm bạn khai báo đầy đủ. Ông Neil Singh là quyền giám đốc giám sát của lực lượng bảo vệ biên giới Úc cho biết các nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Thẻ hành khách quốc tế có 48 ngôn ngữ khác nhau vì chúng tôi phục vụ người từ nhiều quốc gia khác nhau đến với Úc. Và các nhân viên lực lượng bảo vệ biên giới Úc luôn có mặt tại các khu vực kiểm soát nhập cảnh để hỗ trợ bạn với thẻ hành khách nhập cảnh.
Việc biết chính xác những gì có trong hành lý của mình là điều rất quan trọng, theo cảnh báo của một nữ du khách nhiều kinh nghiệm, Eleni Maustello. Khi mà đi qua hải quan, nhân viên phát hiện trong hành lý của cô có thịt và sản phẩm sữa có nguy cơ cao.
Họ rất khó chịu và tôi thì vô cùng sợ hãi. Nhưng hóa ra mẹ tôi đã bỏ những thứ đó vào vali của tôi vào phút cuối mà tôi không biết. Và tôi đã nói với họ như vậy. Vì thế họ tịch thu các món đồ đó và cho tôi đi. Nhưng cảnh báo rằng, bạn có biết là bạn có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí là đi tù về việc này không?
Cô Marcelo đã gặp may. Và đó cũng là lần cảnh báo đầu tiên và cuối cùng của cô. Danh sách các mặt hàng bị cấm khá dài. Vì vậy, không phải ai cũng hiểu rõ cái gì được phép và cái gì phải khai báo khi nhập cảnh vào Úc. Ông Xin cho biết, nếu bạn không chắc chắn thì hãy khai báo, vì đôi khi những thứ bạn nghĩ là an toàn lại có thể dẫn đến mức phạt nặng nhất.
Ví dụ nếu ai đó mang theo ná cao su mà không biết đó là vật bị cấm, sau quá trình phỏng vấn chúng tôi sẽ quyết định mức xử lý. Thông thường nếu bạn không cố ý làm sai, món đồ sẽ chỉ bị tịch thu. Nhưng nếu bạn cố tình giấu, sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn, từ tịch thu phạt tiền cho đến chịu án tù.
Việc mang theo những vật có nguy cơ an ninh như là vũ khí, ma túy bất hợp pháp, vật liệu nguy hiểm, hoặc thậm chí là vật sắc nhọn, đều được quản lý rất chặt chẽ. Tất cả đều phải khai báo. Theo bà Fischer, bạn chỉ bị phạt khi không khai báo trung thực trên thẻ hành khách nhập cảnh.
Nếu bạn đến và nói tôi không có thực phẩm trong túi, nhưng nhân viên lại hỏi lại là bạn chắc chứ, và bạn vẫn nói là tôi không có thực phẩm, không có sản phẩm thực vật, không có sản phẩm động vật, rồi sau đó khi hành lý được quét hoặc là chó nghiệp vụ kiểm tra và chúng tôi phát hiện là bạn thực sự có những thứ đó, thì lúc đó bạn sẽ bị phạt. Chỉ khi không khai báo thì mới bị phạt.
Nói cách khác, hình phạt không phải vì mang theo món đồ đó, mà vì không khai báo. Các loại thuốc phổ biến như là aspirin và paracetamol được phép mang vào. Nhưng hầu hết các loại thuốc khác nên được khai báo, kể cả khi có thể mua không cần đơn thuốc. Cô Mao Selu nói thêm.
Tôi luôn khai báo tất cả thuốc của mình. Bác sĩ gia đình của tôi đã viết một lá thư giải thích lý do là tại sao tôi cần các loại thuốc đó, để tôi có thể xuất trình nếu cần. Nhưng khi tôi đưa tất cả thuốc ra thì họ rất là thông cảm.
Ông Xin cho biết nếu có giấy xác nhận của bác sĩ thì sẽ thuận tiện hơn, nhưng không bắt buộc.
Thuốc cá nhân không phải là vấn đề khi nhập cảnh vào Úc, miễn là bạn giữ thuốc trong bao bì gốc và bạn được phép mang theo tối đa lượng thuốc dùng trong 3 tháng.
Một hiểu lầm phổ biến khác là số tiền mặt có thể mang vào Úc. Thực tế là không có giới hạn, nhưng nếu mang trên 10.000 đô la, bạn phải khai báo và thực hiện một thủ tục đăng ký đơn giản. Mỗi cá nhân được phép mang theo 2,25 lít rượu và 25 điếu thuốc lá, hoặc là 25 gram thuốc lá. Quy định này bao gồm cả hàng miễn thuế duty free mà bạn mua trên đường vào Úc. Ông Xin cũng cho biết, quy định còn áp dụng với giá trị quà tặng bạn mang vào Úc.
Bạn có thể mang quà và đồ lưu niệm vào Úc. Chúng tôi không muốn bạn ngừng làm điều đó. Chúng tôi muốn bạn mang quà về cho gia đình và bạn bè khi đi du lịch. Tuy nhiên, có giới hạn giá trị là 900 đô la. Điều cần nhớ là các vật dụng cá nhân của bạn như là quần áo, giày dép, v.v. không tính trong mức 900 đô la này. Nếu vượt quá 900 đô la, thì bạn có thể phải trả thuế và phí nhập khẩu.
Danh sách đầy đủ các mặt hàng bị cấm có trên trang web của lực lượng bảo vệ biên giới Úc. Nếu còn nghi ngờ, bạn hãy khai báo nhé. Chỉ tốn đêm vài phút tại sân bay, có thể giúp bạn tránh bị phạt và góp phần bảo vệ môi trường, nền kinh tế và lối sống của Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.